Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không có cần phải dụng công nhiều nữa. Là bởi vì bản thân cái đó là nó không thể nào có cái duyên để mà nó hợp thành được. Cái này có tướng cho nên có thêm có bớt. Còn một cái không tướng làm sao quý vị thêm bớt vô được đó. Mà không thêm bớt thì có cái chuyện gì nghĩa là hơn thua phải quấy được không? Cái này có thêm có bớt, cho nên nghĩa là cái người mà ưa bớt á, cho là đẹp á, sẽ không đồng thuận với cái người thêm vô cho là đẹp. Thế cho nào, phải có chuyện không? Còn không khí quý vị không thêm bớt, làm sao chúng ta có phiền não xảy ra được nữa? Nó thêm cũng không được mà nó bớt cũng không xong. Thành ra nghĩa là cái người mà muốn thêm bớt không có. Đó, chúng ta phải thấy được cái lẽ thật để chúng ta ứng dụng vào cái việc tu. Thành ra như vậy thì quý vị thấy coi, nếu mình ngộ ra được cái thực thể của mình thì ngay đó một cái điều nghĩa là hết sức là kỳ đặc lạ lùng. Không cần dụng công nhiều nữa, là bởi vì tự thể nó như vậy rồi. Nên cái quan trọng là ở trong cái đường lối tu hành của chúng ta, làm sao nhận cho ra cái con người thật đó, chứ không phải là tốn rất nhiều công sức cho cái chuyện mà thêm với bớt. Thế mà bây giờ các vị trả lời cho thầy đi, lâu nay quý vị tu kiểu nào? Thêm với bớt không? Thấy chưa? Mãi thêm với bớt thì tức là mình phải có cái gì đó để làm cái chuẩn cho nó chứ. Ví dụ cái bình hoa này quý vị nói là phải bớt ra thì nó mới đẹp, như vậy thì mình mới nhổ bớt ra. Còn một người khác thì họ có cái chuẩn là phải nhiều lên thì mới đẹp, họ cắm vô. Đó, vậy phải có chuyện là chỗ đó không? Còn cái mà không cắm vô được nữa, không lấy ra được nữa, thì cái đó làm sao giờ? Nhưng mà cái đó ai cũng công nhận à. Bây giờ thầy hỏi quý vị á, cái này đẹp hay là xấu á, thì có người khen đẹp mà có người chê xấu. Nhưng mà không khí á, có ai dám chê không? Đâu người nào chê không khí, đứng ra đi, bịt mũi lại. Tức là một thứ mà không ai dám chê hết á, ai cũng chấp nhận hết, ai cũng công nhận hết á. Đó, thì chính như vậy là đó, cái chỗ cao thượng là chỗ đó, tức là cái chỗ tuyệt vời là như vậy. À, bây giờ chúng tôi chỉ mới nói nghĩa là bằng một cái hiện tượng rất là gần gũi, mà nó vẫn là chưa phải là cái tuyệt đối đó, tức là không khí. À, không khí là cái mà chúng ta không thể nào nghĩa là chê khen thêm bớt vô đấy, nhưng mà cũng không ai dám từ chối nó hết. À, bởi vì ai cũng biết rằng mình không có nó là mình chết rồi, tức là mình phải nhờ cái đó mình mới sống còn. À, thì sau này huynh đệ chúng ta ngộ lại được cái tâm giác, nghĩa là cái Phật tâm của mình, tức là cái chỗ giác ngộ của mình, tự thể của mình, thì quý vị thấy là tất cả những cái việc bấy lâu nay đều ở trên cái tâm thể đó hết. À, thành ra chúng ta không thể nào nghĩa là từ chối nó được, không bảo rằng nó không có. Hiện nay là vì chúng ta nghĩa là mờ mịt cái chỗ đó, cho nó là không có, cho nên mình chỉ nhận cái thứ mà có bóng dáng, cái thứ mà có hơn thua phải quấy là mình. Thì chính cái chỗ đó mình đồng quá với cái đau khổ, đồng quá với cái phiền não mà mình không biết. À, chứ nếu như bây giờ quý vị biết cái tâm thật của mình không phải là cái thứ buồn vui thương ghét đó, thì chúng ta sẽ nghĩa là không bận lòng nữa rồi. À, mà không bận lòng nữa thì ở bên ngoài là gì? Sao cũng được. Thế cho nè. Còn nếu quý vị bận lòng á, thì phải như vậy mới đẹp, không phải như vậy là xấu. Đó, phải thấy được nghĩa là cái nguyên nhân từ đâu mà phiền não nó xâm nhập mình. Chứ nếu quý vị đóng được cái cửa đó rồi, phiền não nào mà tới nổi. Mình không cần, không có thêm bớt gì nữa. Mà chính cái điều mà phũ phàng nhất á, một ngày không biết chúng ta tụng Bát Nhã bao nhiêu lần, mà quý vị có nhớ cái câu không? Không thêm, không bớt, không sạch, không dơ. Vậy đó mà không có thèm, không có chịu ứng dụng. Hay là nhiều khi là Phật cũng mỉm cười, nó trả bài thuộc quá, nó không ứng dụng được. Ngày tụng mấy lần là. Phải không nào, huynh đệ chúng ta xét lại coi, mình cứ ngỡ như mình phải nghiên cứu kinh điển gì đồ sộ lắm mới gọi là chứng đạo. Chứ đâu có ngờ một câu rất là đơn giản mà thầy nói quý vị thực hiện đi, ngay trong kinh Bát Nhã đó, không sạch, không dơ, không thêm, không bớt, cho chỗ đó ứng dụng đi. Bởi vì mình muốn ứng dụng cái đó là tự nhiên mình phải quay vào cái thực thể của mình liền à. Còn mà quý vị hướng tâm ra ngoài là chắc chắn là nó phải có hai bên. À, chỉ khi nào mình quay về với cái thực thể đó, quay về với cái chỗ thật của mình là vô tướng đó, đó thì là cái đó tự khắc nghĩa là nó không thành vấn đề nữa. Tức là nó không thêm bớt, không sạch, không dơ, không nghĩa là không bên này, không bên kia. Đó. Vậy thì quý vị nghĩa là nhớ nghĩa là cái phần mà chúng ta thực hành mới là và cái chính. Vì khi mình thực hành á, thì mới đúng như cái tinh thần là Như Lai tự mình giác ngộ được nghĩa là pháp tánh ấy mà thành vô thượng chánh, chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái chánh đẳng chánh giác của Đức Phật á, cũng không phải qua cái quá trình là nghĩa là chất chứa đồ sộ. Thường thường á, bây giờ quý vị là một cái nhà học giả uyên thâm á, thì phải có thời gian để mà cái kho kiến thức của mình nó nghĩa là giữ lại, nó được hình thành, phải không nào? Tức là qua những cái năm mình học tập, qua những cái năm mình nghiên cứu, qua những cái năm mình tìm tòi, nó đúc kết lại cái đó. Cho nên mình mới thành một nhà học giả uyên bác. Còn cái chỗ của thành đạo của Đức Phật thì không phải. Chỗ Đức Phật thành đạo đặc biệt là phải bỏ ra. Lâu nay mình chứa nhiều quá, giờ quý vị cứ bỏ ra đi, chỗ đó thành đạo đó. Tin không? Chứ còn gì nữa, mình chất vô cho nên mình mới phiền não, bỏ ra thì tự nhiên đó là... Vâng, như vậy thì cái đoạn này, sau khi nghĩa là chúng ta nghe Đức Thế Tôn đã chỉ bày cái phần đó, tức là cái pháp chứng của Ngài đó là do tự mình giác ngộ được nghĩa là cái chân lý vũ trụ, chân lý cuộc sống, tức gọi là pháp tánh đó, và Ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà chữ vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là dịch ra cho chúng ta hiểu là gì, chỗ đó nghĩa là sự giác ngộ tối cao, không còn cái gì hơn nữa, mà không có nghĩa là cái sự trót lọt, chỗ đó không có còn bị nghĩa là thiếu vắng. Nhưng mà nó không độc tôn, thành ra đặc biệt như vậy đó. Phật là cái bậc nghĩa là cái vị đã giác ngộ tối thượng, không ai hơn chỗ đó. Nhưng mà cũng không có nghĩa là chỉ có Phật là độc tôn, mà ai cũng có quyền tới đó hết. Tất cả chúng sinh đều có sẵn cái chất liệu đó, có cái điều kiện đó. Cho nên rồi mọi người chúng ta nếu nghĩa là chịu nghĩa là buông bỏ những cái mà lâu nay mình cưu mang đó, mình đeo mang nghĩa là mình mê mờ, mình chất chứa, bây giờ chúng ta buông cái đó ra thì tự nhiên là trở về được với cái thực thể của mình. Thành ra thực thể đó ai cũng có, và ai cũng có thì như vậy điều kiện để chúng ta giác ngộ như Đức Thế Tôn là không khác. Quý vị thấy coi, nó bình đẳng vô cùng. Chứ thường thường á, là ở trong cái lĩnh vực tôn giáo á, là cái ngôi thứ nó quan trọng lắm mà, đúng không nè? Giáo chủ rồi nghĩa là sau đó thì tới gì là những vị nghĩa là phụ giúp những vị gì đó, nghĩa là chúng ta thấy coi nó có những cái thứ lớp như vậy. Nhưng mà thật ra cái đó chỉ là về cái mặt hình tướng. Còn đứng về mặt thực thể á, Phật đã chỉ thẳng cho chúng ta thấy rõ tất cả đều có nghĩa là cái bản thể của Như Lai. Ta có điều kiện nghĩa là thành Phật hết á, thì bây giờ chịu thành Phật hay không, tức là mình chịu nghĩa là đến được cái đó hay không là do tự mình. Chứ Phật không thể nào giúp mình chỗ đó. Phật chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đều đủ niềm tin thì mình thực hành, kết quả sẽ được nghĩa là như Phật. Còn vì thương chúng sinh rồi Ngài mở mang con đường giáo hóa suốt nghĩa là mấy mươi năm, thì đó là pháp, đó gọi là pháp giáo. Vậy thì chữ pháp mà chúng tôi vừa nêu qua ba tầng bậc đó để cho đại chúng thấy rõ thực thể của chân lý, đó là pháp tánh, pháp lý. Còn nghĩa là khi chúng ta nhận ra được cái thực thể đó một cách thấu suốt thì đó là pháp chứng. Rồi mở bài phương tiện chỉ một phần nhỏ thôi, tức là tùy bệnh mà cho thuốc, pháp này gọi là pháp giáo. Thế thì hôm nay chúng ta tạ pháp là tạ pháp nào? Pháp nào? Nếu mà tạ pháp giáo thì thầy buồn quá. Quý vị xem coi tại sao buồn á. Cái bắt đầu nói, ủa ông thầy cũng còn buồn vui. Bởi vì cái pháp giáo của Đức Phật á, là Ngài chỉ bày cho mình để nhận ra cái gì? Nhận ra cái pháp tánh của mình. Mà bây giờ quý vị chỉ tạ cái pháp giáo thôi mà không biết cái gì pháp tánh đó, vậy thì thôi rồi. Thấy chưa? Thành ra cái này phải buồn chưa? Đó, cho nên như vậy á, thì muốn nghĩa là đúng nghĩa tạ pháp thì ngày hôm nay chúng ta phải làm gì? Hình thức là ta mời các vị giáo thọ sư về để nói lên cái lòng biết ơn của mình. Trong suốt thời gian một năm qua, quý vị đã cực nhọc vì đạo tràng, vì đại chúng. Cái ơn đó nghĩa là đạo tràng, đại chúng đây rất là tri ân. Và đó là một cái điều không thể nào lấy cái gì mà có thể đền được. Cho nên cho quý vị nhớ không, nghĩa là Hòa Thượng ở trong những cái bài kể đó, Hòa Thượng có nhắc chúng ta nhất là cái bài Phật Đản đó. Đó, tức là cái ơn mà chẳng thể đền mà. Đó, ơn Phật là ơn không thể đền được. Mà chỉ khi nào thì chúng ta mới đền được? Chỉ có cái tu thôi. Đó. Cái gì thì quý vị thấy cái đó là đứng về mặt pháp giáo thì chúng ta biểu thị mà hôm nay bằng một cái hình thức là tạo pháp, nhưng mà thật ra cái đó có thể nào gói ghém hết được không? Không. Mà chỉ là nói lên một cái hình thức để cùng sách tấn nhắc nhở nhau. Cũng giống như bây giờ hôm nay mình làm lễ tạo pháp là để nhắc cho toàn thể huynh đệ nhớ đó, một năm đã trôi qua rồi, nhanh nghi chưa à, mà trong một năm đó ta được cái diễm phúc được nghĩa là sinh hoạt trong đạo tràng, được nghĩa là học hỏi tu tập như vậy thì nhờ ai? Nhờ có các vị giáo thọ nhờ có các vị nghĩa là dẫn dắt, cho nên mình mới được sinh hoạt như vậy. Thì chúng ta bày tỏ cái tấm lòng biết ơn. Nhưng mà bên cạnh đó cái quà phẩm mà quý vị dâng lên á thì không có phải là mấy cái hộp bánh đó đâu. Không phải là cái phong bì đâu, mà phải là cái gì? Phải là cái thành quả tu hành của mình đó. Bởi vì cái thành quả tu hành đó là nói lên cái lòng biết ơn của quý vị đối với chân lý. Chỗ này chúng ta nghe lạ chưa? Chân lý là cái hằng hữu mà tại sao mình lại biết ơn? Bởi vì nếu mình không nhận ra được chỗ đó là mình cứ phạm phu hoài. Cho nên quý vị nghe là thấy cũng một đoạn Đức Thế Tôn dạy nè: chánh thuyết Phật tử, tùng Phật hậu sinh, tùng Pháp quá sinh, đắc Phật Pháp phần giả. Tức là nếu nói đúng nghĩa là đệ tử của Phật thì phải từ cửa miệng của Phật mà ra đời. Đó, từ khẩu là từ Phật, nghĩa là miệng Phật mà ra, từ Pháp mà hóa sinh. Đó, thì sẽ được nghĩa là thừa hưởng cái gia tài Phật Pháp. Từ Pháp hóa sinh là gì? Bởi vì nó một cái hình ảnh mà cụ thể để cho quý vị dễ nhớ. Giống như cái con bướm á, khi nó thành bướm rồi nó màu sắc rực rỡ, nó bay xa, nó bay lên cao, ta khen nó đẹp, ta khen nó nghĩa là có nhiều cái công năng. Con bướm nó tự tại, nó đẹp đẽ, nhưng mà lúc nó là con sâu rộm á, thì có ai khen nó không? Hả? Mà bản thân nó là con sâu, đúng không nè? Nó là từ con sâu nghĩa là nó hóa thành. Như vậy nếu nó là con sâu mà nó cứ ngày tối là con sâu, nó không chịu hóa nữa, thì nó có thành con cánh bướm không? Không. Thì cũng vậy, nếu như nghĩa là chúng ta mà gặp Phật Pháp mà chúng ta không chịu tu thì chúng ta có thành nghĩa là Phật tử chân chính không? Có thành Phật tử thuần thành được không? Không thể được. Ngày xưa đó là mình vì không nhận ra lẽ thật cho nên mình phàm phu, mình nghĩa là có những cái thói hư tật xấu nhiều. Từ khi chúng ta học Phật Pháp rồi, đó là chúng ta thay đổi rồi, thay da đổi thịt, đúng chưa? Đó, cứ nghe là chuyển biến. Đó, nó giống như con bướm mà nó quá đi từ từ. Rồi cho tới nghĩa là đủ ngày đủ tháng rồi nó bay lên cao, nó bay đi xa và nó có đầy đủ nghĩa là cái màu sắc đẹp đẽ của nó. Thì cũng vậy, một người đệ tử Phật trải qua nghĩa là cái ứng dụng trong Phật Pháp, ta chuyển hóa dần đi những cái thói hư tật xấu của mình cho tới một ngày nào đó thì cũng là con người đó, nhưng mà hoàn toàn hết sức là hiền thiện. Bây giờ là tử tế đàng hoàng lắm chứ không phải như hồi xưa nữa. Đâu, đơn giản là như vậy quý vị thấy. Mà khi quý vị tử tế đàng hoàng á, quý vị có thấy là mình thừa hưởng không? Thừa hưởng không? Dám là không biết lắm mà. Tại vì ngày xưa khi chúng ta phàm phu á, đụng tới chúng ta nổi sân thì ai khổ trước? Còn bây giờ không nổi sân nữa thì ai sướng? Dám là Phật sướng lắm mà. Thế không? Thành ra mình phải thấy rõ cái chỗ đó. Chứ không phải chúng ta tu chúng ta không phân tách ra được á, thì mình không biết đâu để mình ứng dụng. Như vậy thì các Phật tử thấy rõ nha. Ngày xưa khi chúng ta chưa hiểu Phật Pháp, mình tưởng giận là đúng, sân giận là có quyền. Nhưng mà khi mình nhận ra được như vậy rồi, mình thấy ồ, cái này là không hay ha. cái này nó làm xấu đi mình, nhất là sau khi mình học qua cái tai họa sân giận rồi đó, bây giờ mình không nổi sân nữa. Mà khi quý vị nghĩa là hàng phục được chỗ đó, khắc phục được chỗ đó rồi, không nổi sân, thì ai hạnh phúc nè? Chính mình chứ ai. Thế như là bây giờ ta nói gì nói, nghĩa là mình không có bị nghĩa là dễ nổi sân, thì đó chính là cái lợi ích ngay cho chính mình. Mà những cái lợi ích đó chúng tôi cũng đã nêu với quý vị rồi, đâu phải là chúng ta chỉ cười như là xong đâu. Khi quý vị không nổi giận á, là cái sức khỏe của mình á, nó được tốt biết bao nhiêu. Khi nghĩa là mình dễ nổi sân thì là cũng là tự mình nghĩa là hủy hoại cái sức khỏe của mình, hại cái thân của mình. Bao nhiêu nghĩa là cái phần mà trước đây khi học á, chúng tôi đã chứng minh rồi đó. Mà ngày nay khi quý vị nhờ Phật Pháp mà chuyển hóa được cái chỗ đó thì sao rồi? Đó, thì là chúng ta thấy rõ chưa? Như vậy là mình ngày nay mình được an lạc, ngày nay nghĩa là mình được nghĩa là thảnh thơi hạnh phúc, không có còn bị cái phiền não đó mà nó chi phối mình nữa. Chứ ngày xưa thói quen của mình đậm đà lắm, ai vừa nhắc tới mình, đụng tới mình cái là mình nổi nóng đùng đùng lên. Thì nổi nóng đùng đùng lên thì đâu có người ta khổ đâu, mà chính mình khổ. Còn ngày nay chúng ta không có dễ nữa thì cũng chính mình hưởng được nghĩa là cái tự tại đó. Quý vị thấy coi, có nhiều người họ giận mình, họ đem những cái lời nghĩa là thóa mạ, những cái gì nghĩa là xấu xa họ trút lên đầu mình, mà tự nhiên mình cứ cười không à, không là, thì cái đó nhiều lúc quá là giúp cho người ta nguội nữa. Giống như nghĩa là quý vị ném một cái bóng mà nó đụng phải cái vách tường cứng á, thì nó mới dội, còn ai về dục nó vô trúng ngay cái lưới nó lọt tót luôn. Đúng rồi. Mà ngay khi chúng ta thực hành được cái chỗ đó đó, thì quý vị thấy coi, Đức Thế Tôn có ta từng chỉ, nếu như nghĩa là mình tặng cho người ta một món quà mà người ta không nhận thì món quà đó về ai? Về ai? Đó thì là tự biết rồi. Cũng vậy, bây giờ người ta chửi mình mà mình không nhận thì cái câu chửi đó ai nghe trước nè, ai khổ trước nè? Đó, quý vị phải phân tích chỗ đó. Mai mốt dừng nghe là hãy chửi người ta, thấy người ta không chửi lại nín liền đi, chứ mình càng chửi là mình càng tức đó. Đúng là Phật tử là mình phải sáng suốt, mình thấy liền cái chuyện đó. Mình giận người ta mà người ta không giận mình là mình phải nín lại liền, chứ mình giận tiếp là mình dạy. Bởi vì đâu không có nghĩa là cái hiệu quả gì tới người ta cả. Ấy thôi, như vậy thì tốt nhất là khi chúng ta đã nghĩa là nhận ra được cái lẽ thật đó rồi, thì bây giờ mình chuyển hóa cái tâm tư của mình như thế nào để nghĩa là tham sân si không có còn lấy lần nữa. Mà cái điều màu nhiệm nhất là chúng tôi vừa kể với quý vị, nếu quý vị ngộ ra được nghĩa là cái thân thật của mình nó không phải là cái thân có tướng này, thì quý vị thấy coi có say xuyển gì đâu. Cái thân có tướng này thì mình mới sợ người ta bêu xấu mình, người ta thấy sợ người ta đánh mình, đập mình. Còn cái thân kia là thân vô tướng, mà cái thân vô tướng như vậy thì có làm gì được nó không? Không, chẳng có chửi nó được, chẳng có đánh đập gì nó được, chẳng có làm hại gì nó được cả. Đó, cho nên chính các vị nghĩa là ngộ ra được cái thân đó rồi, thì khi cái thân nghĩa là nhục thể của họ có bị cái gì đi nữa, họ cũng hoan hỷ, họ trả cho xong cái món nợ xa xưa. Những cái câu chuyện mà chúng ta đã được nghe như ngày Mục Kiền Liên trả quả rồi đó, thì mình thấy rất là bi thương. Nhưng mà thật sự các ngài đã ngộ ra được cái pháp thân rồi, nhận ra được cái chỗ không có còn nghĩa là sinh tử của mình nữa rồi, thì bây giờ mình trả cái đó cho nó xong. Thì rất mong là cái là Phật tử chúng ta nghĩa là ứng dụng. Và quý vị thấy ngay khi quý vị ứng dụng đó, mà nhận ra được cái thực thể đó, chúng ta mới thấy nghĩa là một cái điều vi diệu vô cùng. Bây giờ mình sống bằng cái thân này, ta thấy có người trắng, có người đen, người cao, người thấp, người đẹp, người xấu, người trí, người ngu. Nhưng mà khi quý vị ngộ ra được cái pháp thân á, mình mới giật mình, ai cũng như nhau hết, ai cũng có cái chỗ nghĩa là tuyệt vời như vậy hết, tối cao như vậy hết. Lúc đó dám xem thường ai không? Bây giờ á thì mình khinh thường ta, người ta không bằng mình. Nhưng mà nếu quý vị ngộ ra được cái thân đó đó, thì đố quý vị dám. Cho nên chúng ta thấy coi, trong kinh Pháp Hoa, hình ảnh Thường Bất Khinh Bồ Tát là nhắc cho cái người đã ngộ ra được cái đó. Người nào đã ngộ ra cái tri kiến Phật, tức là nhận ra được cái pháp thân, cái thân thật của mình rồi, thì ra ai cũng có chỗ đó, làm sao mình dám khinh ta được? Ai cũng là một ông Phật trong tương lai, không lý nào ông Phật này mà đi khinh Phật kia. Thế giờ, còn bây giờ á, mình không chịu nhớ là thấy được cái chỗ là Phật á, Thành ra mình ở trong phàm phu mình mới thấy mình hơn thua phải quấy. Tôi giàu hơn người đó, tôi nghĩa là sang trọng hơn người đó, tôi quyền uy hơn người đó, tôi học giỏi hơn người đó. Chứ thật ra mình vô chỗ đó rồi thì mình mới thấy bình đẳng vô cùng. Cho nên thường thường chúng ta kêu gọi một cái xã hội công bằng, một cuộc cách mạng làm sao nghĩa là để xóa bỏ giai cấp, để mọi người đều được bình đẳng. Chứ họ đâu có ngờ rằng tu đi vô trong đó rồi tự nhiên bình đẳng hết à. Không dám xem thường ai hết thì bình đẳng chứ có gì nữa. Còn bây giờ là chúng ta kêu gọi bên ngoài, nó cũng chỉ là ở ngoài cái hình tướng. Không, ở ngoài cái hình tướng thì quý vị thấy đã là hình tướng thì nó phải có chênh lệch, nó phải có sai biệt. Mà chính những cái sai biệt đó mà chúng ta không ngộ ra được cái pháp thân của mình thì làm sao mình chấm dứt được. Chúng tôi nói đơn giản, hồi xưa đó, khi mình chưa phải là thầy tu á, mình phát tâm mình xuất gia tu hành, thì lúc đó là sao? Đọc qua bao nhiêu bài kinh, nghĩa là pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo, cho nên thương chúng sinh như là mẹ hiền thương con. Nhưng mà cạo đầu xong rồi chừng cỡ mấy năm sau thấy chúng sinh là sợ gần chết. Rồi thậm chí nghĩa là có nhiều vị mà tu tập nghĩa là không có chững chạc á, thì riết rồi thương chúng sinh đâu không thấy, ăn hiếp chúng sinh thì có. Tưởng như mình ông thầy là như là một quan lớn vậy đó. Có người hầu người hạ vậy đó, chểm chệ. Thế đó quý vị thấy không, là tự mình. Cho nên cái cốt lõi của tu hành chúng ta là làm sao phải nhận ra được cái lẽ thật đó. Thì quý vị thấy coi, nghĩa là cái dụng công của mình ít, nhưng mà cái kết quả nó thật là bất ngờ. Chứ ở đây chúng tôi không nói là kết quả nhiều ít nữa, mà thật là bất ngờ. Cái chuyện đơn giản nhất là chúng tôi nói là quý vị mà nhận ra được chỗ đó rồi là từ đó về sau không dám xem thường ai hết. Đó bởi vì ai cũng đủ điều kiện mà làm sao xem thường được. Khi mình ở trên cái này thì mình so sánh mình hơn người ta nhiều lắm. Chứ còn vào được chỗ đó rồi ai cũng như nhau hết, làm sao dám xem thường. Và đặc biệt á, quý vị còn nhận ra được cái chỗ này nữa nè. Mình không thể nào nói thời gian là bao nhiêu người ta mới thành tựu. Là bởi vì chỉ cần họ quay đầu thôi là họ tới mến liền. Cái quan trọng là có quay đầu không, ở trong này ai quay đầu rồi. Cho nên cái thuật ngữ nhà thiền của chúng ta là gì? Hồi đầu thiện ngạn là vậy đó. Quay đầu là tới bến liền. Có dám quay đầu hay không thôi. Cái cách tu hàng ngày của chúng ta, bổn phận hàng ngày của chúng ta là gì? Phản quang tự kỷ. Đúng không nè? Nhưng mà thật ra mình có chịu phản quang đâu. Mình phóng quang thì có. Phóng ra ngoài không à. Chứ không có chịu nghe hồi trở lại. Mà nếu quý vị hồi trở lại mà đủ can đảm á, ngay đó là bến bờ của mình đó. Tức là giác ngạn là ngay đó. Thành ra chỉ khi nào mình vào cuộc rồi thì mình mới thấy rằng không dám khinh thường người ta được. Bởi vì bây giờ họ còn phàm phu tục tử vậy đó, nhưng mà họ quay đầu một cái mình chạy không kịp với họ. Bởi vì họ quay đầu là họ tới liền mà. Quan trọng là họ có quay đầu lại được hay không thôi. Đó, họ chịu quay đầu hay không đó. Chứ còn cái đó là không ai quyết định cho họ được, mà chính của mình quyết định lấy. Mình gan dạ thì mình quay đầu cái rột là xong cái liền, vô tới nơi. Đó, Đức Phật chỉ tốn có 49 ngày đêm thôi. Chứ quý vị đừng có nghĩ là cộng thêm 6 năm khổ hạnh rồi này kia, cái đó chỉ là cái nghĩa là chỉ là kinh nghiệm trải qua. Chứ nó đâu có mang tới kết quả cho Phật. Mang tới kết quả cho Phật là gì? Là 49 ngày đêm. Đó. 49 ngày đêm thôi, Ngài dám lấy cả cái thân mạng của mình đánh đổi ở chỗ đó. Cho nên Ngài vào rất là nhanh chóng. Còn bây giờ chúng ta mấy năm rồi quý vị? Cũng ngồi thiền nhưng mà không biết mấy năm rồi. Không biết quý vị mấy năm rồi, thầy mười mấy năm rồi cũng chưa xong. Đó. Như vậy thì để cho thấy là cái chỗ nghĩa là khi nghĩa là mình có chỗ sống đó, rõ ràng là không dám xem thường ai. Là bởi vì ai nghĩa là cũng có là có đầy đủ cái điều kiện như vậy. Thì đến đây rồi, hôm nay cái lễ tạ pháo của chúng ta hình thức á, là quý vị bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc giáo họ. Nhưng mà trong cái thực tế á, trong cái chỗ là sống còn á, là chúng ta phải ngắm cái chỗ đó mà tu à, là bởi vì khi quý vị tu được rồi á, quý vị không dám xem thường ai nè. Thì như vậy là phải thấy là chúng ta chuyển đổi nhiều chưa? Chuyển đổi chưa? Rồi á, kế nữa đó là quý vị sẽ phát hiện là phiền não sân si không có ở trong đó. Như vậy mà mình lâu nay mình ôm chặt khư khư á, thì mình ôm cái gì á? Mình ôm cho ai á, chứ không phải là cái đó không phải của mình. Bởi vì nó đâu có lý do nào mà phát sinh ra tham sân si được. Có tướng á, thì mới có tham sân si, còn cái này vô tướng lấy đâu tham sân si. À, như lúc nãy chúng tôi đã chứng minh với quý vị, cái lãng hoa này á, thì chúng ta thêm bớt rồi mới nghĩa là có yêu có ghét. Còn không khí là đâu có thêm bớt được, mà không thêm bớt thì đâu có thể nào yêu ghét trong đó. Quý vị thấy rõ cái nguyên nhân chưa nè? Cái nguyên nhân đó là một thực tế, chứ nó không phải là do cái công năng tu tập. Thế mà lâu nay từ trước giờ chúng ta cứ nghĩ là tôi tu tôi mới hết tham sân si. Đó là cái chỗ ngộ lại lầm nữa rồi. Tham sân si là tự mình đeo mang vô rồi nó thành thói quen. Còn cái thực thể của chúng ta vốn dĩ nó không có cái đó. Cho nên quý vị trở về với cái thực thể thì tự nhiên sống như cái đó rồi tham sân si nó rơi rụng. Là bởi vì nghĩa là cái nguyên lý của nó như vậy. Khi nghĩa là mình còn có cái thân này thì vì cái sai biệt của cái thân này cho nên tham sân si nó có cơ hội, nó nghĩa là phát khởi lên. À, rồi cũng từ cái thân này ai khéo điều phục thì tham sân si nó giảm xuống. Còn ngược lại cái thân thật của chúng ta là nó không phải cái tướng này. À, nó không phải là cái thân này, nó là một cái thân vô tướng. Mà nó vô tướng thì tất yếu là nó không có điều kiện để cho tham sân si nghĩa là đến với nó được. Phiền não không mén mãn được. À, như lúc nãy chúng tôi chứng minh với quý vị, không khí và cái bình hoa, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau. Đó. Chứ không phải là không khí bây giờ mình phải làm cái gì đó thì nó mới nghĩa là sạch rồi nó bớt dơ, không có. Cái chuyện nghĩa là không khí quý vị thấy vì nó vô tướng, ta không có thêm bớt gì vô nó nữa thì là yêu ghét cũng không có từ đó mà sinh ra. Còn cái gì mà quý vị thêm vô bớt ra được thì yêu ghét có. Mà yêu ghét có thì tức là tham sân si đó là đi liền với đó rồi. Ngay đó nó hình thành liền. À, vậy thì tạ pháp là hình thức thì như lúc chúng nãy chúng tôi đã trình bày. Nhưng mà phải nhớ cái pháp tánh thường trụ nó chính là mẹ đẻ của chư Phật. Hay là ngày nay chúng ta tốt đẹp hơn, chúng ta nghĩa là thanh tịnh hơn, trang nghiêm hơn là chính nhờ cái pháp đó. Vì quý vị đã âm thầm ứng dụng lời Phật dạy, chuyển hóa nội tâm của mình, nhận ra được cái lẽ thật để rồi ngày nay chúng ta trở thành nghĩa là con người mới lạ, không giống như hồi xưa nữa. Không phải là như là con bướm với con sâu rộm. Con bướm với con sâu rộm hai cái hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà thật ra nó cũng từ một mà ra thôi. Phải không nè? Con bướm cũng là từ con sâu mà hóa ra. Nhưng mà chúng ta lấy coi, nghĩa là con bướm với con sâu hai cái chúng ta so sánh là không thể nào nói cái đó là một được. À, thì cũng vậy, tuy rằng nghĩa là quý vị cũng là con người này, nhưng mà đã là Phật tử thuần thành rồi thì nó khác cái thời phàm phu tục tử của mình. Cái thời đó chúng ta sân si, chúng ta hờn dỗi, chúng ta ác độc, chúng ta mưu toan, chúng ta làm những cái chuyện xấu xa. Còn ngày nay mình đã thấm nhuần cái này rồi, nhất là mình nhận ra con đường con người thật của mình rồi, thì quý vị thấy coi, nghĩa là tuy cũng là thân nó nhưng mà khác. Thấy chưa nè? Đó, thì có như vậy đó là chúng ta mới thực sự gọi là thừa hưởng cái gia tài của Phật, gia tài của Pháp. À, gia tài nghĩa là mà vốn dĩ cái đó không ai tranh giành. À, của cải thì người ta tranh giành, chứ còn mấy cái chuyện mà tốt lành đó đâu có ai tranh đâu. Quý vị thấy coi, nghĩa là chỗ nào làm ra tiền á, thì người ta chen nhau, người ta nghĩa là đầu tư vô, người ta chen nhau để người ta xin việc làm ở đó, người ta giành giật. Nhưng mà bây giờ cái chuyện đạo đức thì quý vị thấy coi nó có lợi không? Rõ ràng chúng ta thấy rất là có lợi. Cuộc sống này không có đạo đức thì kể như vô nghĩa. À, ta làm được bao nhiêu việc mà nếu không có đạo đức thì kể như tan biến hết, mất hết. Nhưng mà đạo đức có ai giành không? Thí dụ bây giờ quý vị hiền, có ai giành hiền hơn quý vị không? Hả? Quý vị thấy không? Vậy là sướng quá, không ai giành, tại sao mình chịu làm? Phải chi người ta giành đó, thì thôi nhường lại cho người ta làm. À, con cái này không ai giành như mình hết. Mình đàng hoàng, mình tử tế, đâu có ai giành như mình đâu. Mình hiền lành, không ai giành hết đó. Chứ giờ ai giành thì thôi trả rồi, tôi nhường bớt lại cho đó. Mà nếu người ta không giành với mình thì tha hồ mình làm. Như vậy quý vị thấy coi, mình đang đầu tư vào đó, đang đầu tư vào nghĩa là một cái lĩnh vực, tha hồ nghĩa là mình nghĩa là sao? À, tha hồ mà mình thừa hưởng mà mình không chịu. Cái chỗ giành giật thì chúng ta lại đút đầu vô, chúng ta chen. Còn cái chỗ này không ai giành giật mà tại sao mình lại không chịu? À, vậy thì xin thưa với đại chúng, khi nói đến tinh thần tạ pháp là ta phải nhớ pháp là chân lý đó, mà chính mình nhận ra được chân lý thì mới thành Phật. Nhận ra chân lý thì chúng ta mới trở thành người tốt, người đạo đức. Mà thực tế giá trị của cuộc sống này là ở nơi những con người như vậy. Ở những người nghĩa là đạo đức, ở những con người có lợi ích cho bản thân mình, cho mọi người. Tức là trong cái hành xử hàng ngày, chúng ta làm những việc gì, lời nói, hành động, cử chỉ, làm sao nghĩa là lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải nhận ra được sự thật. Ta không sống cái là chống trái lại với sự thật thì mới lưu xuất ra được những điều đó. Chứ nếu bây giờ quý vị sống mà chống trái với sự thật thì liệu có lưu xuất ra được không? Đó. Mà nên nhớ cái đó cũng không phải chỉ đối xử ở người. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị nhận ra ai cũng có Phật tánh. Mà nếu nói trong dòng sinh tử luân hồi thì ai cũng là bà con của mình. Cho nên từ đó về sau mình không dám chửi mắng ai, bởi vì sợ coi chừng chửi cha mắng mẹ đời trước của mình, phải không nào? Hoặc giả là mình nghĩa là không dám gây khổ với ai, sợ đó là thân bằng quyến thuộc của mình ở đời trước. Bây giờ mình nhận ra được lẽ thật đó rồi, rồi đi lên một bước nữa, ai cũng là ông Phật trong tương lai, thì như vậy là ta nghĩa là không dám phạm tới những vị nghĩa là trong tương lai đó, vì họ có đủ điều kiện. Như vậy thì cùng nhau làm sao sách tấn, cùng nhau làm sao giúp đỡ để sớm nghĩa là hoàn thành được cái con đường đó. Ta không có dám khinh suất chê bai, không có dám xem thường. Thì quý vị thấy mình bắt đầu nghĩa là mở ra một cái cuộc sống mới. Do từ nghĩa là cái hiểu biết của mình như vậy, thì là từ đó quý vị có dám làm khổ ai nữa không? Có dám làm phiền não cho ai không? Thì như vậy tự nhiên cái giá trị cuộc sống của mình nó khác liền. Ngày xưa mình là cái người dễ làm khổ người khác thì người ta cho mình là ác, đúng không ạ? Chứ còn gì nữa, là đó đúng là ngày xưa mình tạo tội. Còn ngày nay á, cũng là con người này, nhưng mà khi chúng ta nhận ra được cái lẽ thật đó rồi, ta không dám làm khổ ai, không có dám làm phiền não ai hết. Vì ai cũng đáng trân trọng, ai cũng là cái người kính quý. Thì quý vị thấy coi, tuy nghĩa là chỉ có một cái nhận thức đó thôi, nhưng mà cái giá trị chính bản thân của mình là thay đổi liền. Bây giờ chắc chắn là quý vị không thể là người ác được, không thể nào cái người mà dẫy đầy những cái mưu toan hại người hay là xấu xa được. Bởi vì vừa nghĩ tới cái chuyện xấu xa là ta nhớ tới cái đó là mình không dám rồi. Mình ngỡ cái người đó người dưng á, thì mình mới dám chửi người ta. Chứ còn mình coi chừng mình chửi chúng cha mẹ mình cái nguy hiểm à, mang tội. Rồi hoặc giả là quý vị chỉ cần ngắm được cái nhân quả thôi, phàm làm một cái việc gì nhớ tới cái hậu quả của nó thì dám không? Nói bao nhiêu đó là mình dừng lại liền rồi. Ngày xưa mình không thấm được cái này, cho nên mình cứ tha hồ, mình buông lung ra. Muốn làm cái gì là mình nghĩa là không có kiềm chế cái thân khẩu ý của mình. Còn ngày nay là chúng ta đâu có dám. Phàm nghĩa là nhớ tới cái hậu quả đó rồi không được. Mình buông cái này ra, nó là cái nguyên nhân thì nó sẽ đưa đến cái hậu quả của mình. Thì quý vị thấy từ cái cách sống đó, ta nhận ra được cái chỗ đó, thì xin thưa với quý vị, không nói cái chuyện tu hành, không nói mình là một người Phật tử như thế nào, nhưng mà rõ ràng là quý vị thấy cái lợi ích vô cùng đó. Mà chính những cái đó là ta mới nghĩa là trả được cái ơn của pháp, nhờ nghĩa là nhận ra được lẽ thật. Từ kim khẩu của Đức Thế Tôn trùng tuyên, được thầy tổ nhắc đi lặp lại, ngày nay các vị giáo thọ sư hướng dẫn cho mình. Đó là nói về hình thức. Còn đi về ở bên trong là nhờ những cái bài pháp đó, bây giờ quý vị khám phá ra được chân lý, khám phá ra được lẽ thật. Thì lúc bây giờ á, mình không có chờ những vị này mình mới tu, mà mình y cứ theo cái chỗ vô sư trí của mình tu. Cho nên nghĩa là đại chúng nên nhớ, cái sự giác ngộ của quý vị á, không phải là nhờ những cái buổi tu học này, không phải nhờ cái đạo tràng này mà đủ. Cái này nó chỉ là một phần cỏn con thôi. Mà từ cái này chúng ta mới thẩm xấu vào. Tức là về nhà bất cứ lúc nào quý vị cũng tỉnh giác với nghĩa là những cái lời dạy đó, thì dần dần là chúng ta có nghĩa là cái sự khám phá, ta nhận ra. Và khi quý vị nhận ra được cái lẽ thật đó thì quý vị thấy coi, từ ở nơi trong này nè mình có đủ, mình lưu xuất, thì chính cái đó mới là cái thực tại của quý vị. Vậy gì phải làm sao chúng ta sống được với nghĩa là cái lẽ thật của chính mình, Thì lúc bấy giờ những hành động cử chỉ hay là tam nghiệp của quý vị, thân khẩu ý, quý vị sẽ thấy coi nó hoàn toàn nghĩa là nó thay đổi hẳn, là bởi vì từ ở bên trong nó lưu xuất ra. Chúng tôi mới so sánh để cho các Phật tử thấy, nếu câu chuyện lúc nãy là đối xử với người, chỉ cần mình nhận ra đây là bà con nhiều đời nhiều kiếp, đây là ông Phật trong tương lai, thì chúng ta đã giảm bớt đi biết bao nhiêu cái sự khinh xuất rồi. Ta giảm bớt đi biết bao nhiêu những cái tội lỗi mà muốn chồng lại cho người khác, muốn tạo tác cho người khác. Thế cho nên là vì nghĩa là nhờ cái chỗ đó nó đã giúp cho mình ngăn lại. Rồi bây giờ khi quý vị nhận ra cái thực thể của mình như vậy, có sức tỉnh sáng như vậy, thì đâu có phải là chỉ có chúng sinh hữu tình thì mới là đáng kính đáng quý, mà mọi loài, tức là trong pháp giới của mình là có nghĩa là muôn ngàn, có khắp nơi khắp chốn. Đến đó rồi quý vị sẽ thấy chúng ta có những cái ứng xử rất là vừa là lợi ích trong cái cuộc sống mà vừa là mang một cái ý nghĩa thâm sâu. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị ngồi cái ghế thì mình cứ tưởng cái ghế là vô tri vô giác, nó là vô tình. Nhưng mà mình thử nghĩa là có sức giác ngộ rồi mình thấy nó làm sao nó vô tình. Nó vô tình, nó không có đỡ mình ngồi như vậy. Mà quý vị thấy nè, nó đỡ mình được ngồi yên, nãy giờ mình ngồi thoải mái, vững vàng nhờ có cái ghế. Nhưng mà nó có phân biệt là trắng thì nó cho ngồi mà đen nó không cho ngồi không? Cái người khôn thì nó cho ngồi mà người ngu nó không cho ngồi không? Không có. Như vậy thì chúng ta chê cái ghế này vô tình là coi chừng mình lầm rồi. Thấy chưa? Nó làm sao vô tình được? Nó không có nghĩa là phân biệt gì hết, ai nó cũng sẵn sàng phục vụ hết. Người trí cũng ngồi lên đây được, người ngu ngồi lên đây cũng được, người trắng ngồi được, người nghĩa là người đen ngồi được, ông thầy ngồi được, Phật tử ngồi được, nó đều đỡ mình hết á. Rồi bây giờ từ đó mình soi lại mình coi, mình học cái hạnh đỡ người ta, giúp người ta, nhưng mà ai ưng với mình thì mình giúp, mà không ưng với mình thôi không giúp. Vậy là mình khác rồi. Mà hãy nói tới khác á, thì chúng tôi nói thẳng là thua cái ghế rồi. Vậy thì quý vị tính sao đây? Mình tự hào là mình thông minh, mình nghĩa là sáng láng, mình là chúa tể muôn vật, mà cực kỳ vậy, sao mình thua cái ghế? Cái ghế nó đâu có, nó phục vụ hết, nó không có phân biệt. Rồi quý vị chê nó vô tình. Nó vô tình mà sao nó là hay vậy? Còn mình hữu tình tại sao mình lại phân biệt? Ưng với tôi thì tôi giúp, còn không ưng với tôi thì tôi không giúp. Người nào mà tôi giúp mà cảm ơn nồng hậu thì tôi giúp tiếp, còn không cảm ơn lần sau không giúp. Vậy là quý vị rõ ràng là có vấn đề rồi. Thấy chưa? Cho nên khi chúng ta thấm được cái chỗ đó rồi thì quý vị mới thấy nghĩa là cái cuộc sống của mình nó thay đổi tới từng nào. Chừng đó một cái ghế quý vị cũng không dám xem thường nữa, chứ đừng nói là con người. Không có cái ghế nãy giờ làm sao chúng tôi ngồi yên? Rồi quý vị sẽ thấy không có chiếc xe lấy đâu mà chúng ta có thể đi. Không có nghĩa là cái đôi giày, đôi dép lấy đâu mà bảo vệ bàn chân cho mình. Cho nên đến đây rồi xin thưa với quý vị, lâu nay chúng ta cứ nghĩ là lên chính điện, lên giảng đường để lại giày dép là vì sự tôn kính, vì cái sự tôn nghiêm. Còn đến đây rồi không phải chỉ vì sự tôn nghiêm, bởi vì Phật đâu có cần cái đó. Phật đâu có bắt buộc mình phải bỏ giày bỏ dép. Mà chúng ta bỏ giày bỏ dép là vì chúng ta kính trọng Phật. Nhưng mà bây giờ còn một việc nữa là vì đôi dép, đôi giày nó bảo vệ bàn chân của mình. Cho nên nhớ bỏ lại bỏ đàng hoàng, chứ đừng có bỏ như hồi nãy thầy thấy. Hồi nãy thầy thấy dục lung tung dưới. Như vậy là quý vị không biết ơn nó rồi. Nếu mình là cái người biết ơn đôi giày đôi dép thì phải để lại cho nó đàng hoàng, để lại cho nó ngay ngắn, đặng người ta nhìn vô người ta thấy cái đôi giày này nó đẹp đẽ, thấy cái đôi dép này nghĩa là nó nghiêm túc. Còn bây giờ quý vị dục nam một chiếc, bắt một chiếc, người ta nhìn vô người ta nói trời ơi cái đôi dép ai bỏ lung tung như này chết không? Tội cho đôi dép không? Nó đã bảo vệ bàn chân của mình rồi mà mình còn xử sự nó để nó mang tiếng như vậy. Đó, cho nên một khi mà chúng ta thật sự nhớ được, nghĩa là thấm được cái ơn lớn của Pháp á, thì cái đời sống của quý vị đã thay đổi nhiều lắm. Cái hạnh nguyện của quý vị sẽ nghĩa là không cần tu, nhưng mà do từ cái chỗ đó chúng ta giác ngộ, do chỗ cái thực thể đó mà chúng ta giác ngộ ra được. Bởi vì lâu nay mình sống bằng cái thân này, mình thấy mình hơn cái bàn, mình thấy mình hơn cái ghế, mình thấy là mình hơn đủ thứ hết, cho nên mình mới ỷ lại, mình mới buông lung. Còn bây giờ cái thân này là cái thân nghĩa là giả tạm, cái thân mình tạm mượn thôi, không phải. Ta thể nhập trở lại, ta sống được với cái thân thật, thì quý vị mới thấy rằng ai cũng có cái chỗ đó. Mà tất cả nghĩa là các pháp, muôn sự muôn vật đều nằm ở trong nghĩa là một cái pháp giới như vậy. Thành ra bây giờ nghĩa là nó hiện ra cũng là do nhân duyên. Nó có cái tướng này, nó có cái tướng trạng nọ, cũng là từ cái nhân duyên. Thành ra đến đó rồi chúng ta có dám xem thường không? Mà rõ ràng là nó đang giúp ích cho mình. Làm sao mình biết ơn rồi là không bao giờ mình dám xem thường cả. Chỉ có người không biết ơn á, rồi mà ngồi xong cái ghế rồi mới giúp nó qua một bên. Hay là bây giờ chúng ta nói cụ thể, khi quý vị vào cái giảng đường này, quý vị có thấy nó sạch sẽ không? Thấy nó mát mẻ không? Thấy nó thơm tho không? Nếu không có người dọn dẹp, có cái này không? Mà không biết tại sao lát ngồi xong rồi bỏ lại cho đống rác. Giấy má gì nó học rồi, lá dục tùm lum à. Tức là lại cực cho cái người dọn nữa. Nếu mình biết ơn thì đừng bao giờ làm cực khổ cho người khác nữa. Còn nếu chúng ta còn làm cực khổ cho người khác, chứng tỏ là mình đâu có biết ơn. Đó, vậy thì hôm nay chúng ta tạ pháp là phải đi vào cái tinh thần này. Đâu đâu cũng là Phật pháp. Thế như nè, là bởi vì mình đang ở sống trong cái pháp giới mà trùm khắp hết như vậy. Thành ra nên nhớ chỗ nào cũng có ơn với mình cả. Vậy thì mình đừng và đóng cái trở thành cái người bội ơn. Đừng vì nghĩa là cái sở thích riêng của mình mà mình trở thành bội ơn, thì cái đó thật sự là đáng tội đó. Thật sự là chúng ta làm lễ tạ pháp mà mình lại không nhận ra cái lẽ thật đó. Vì một đệ tử Phật, chúng ta học Phật pháp, ta nhờ Phật pháp mà chuyển hóa, thì cái hòa phẩm để mà chúng ta đền ơn cái chỗ đó chính là sống đúng với pháp. Mà sống đúng với pháp thì quý vị thấy đâu đâu cũng có ơn với mình. Mà đâu đâu cũng có ơn với mình thì mình phải hành xử như thế nào để trả được cái ơn đó. Vậy thì kính chúc toàn thể đại chúng trong buổi lễ tạ pháp ngày hôm nay, quý vị sẽ thật sự có những cái chuyển biến lớn lao, mạnh mẽ. Rất là từ Phật pháp ta thay đổi nghĩa là chính cái cuộc sống của mình, và thâm nhập vào được nghĩa là cái thực thể của mình, để rồi chúng ta thấy nghĩa là cái pháp giới trọn vẹn, thì dù là hữu tình hay là vô tình cũng là đầy đủ trong đó. Cho nên đến đây rồi quý vị có còn ngạc nhiên không? Tình giữ vô tình, giai cộng thành Phật, Phật đạo. Thấy không nè, ngày xưa thì mình nói hữu tình thành Phật thì phải rồi, còn vô tình cũng thành Phật nữa sao? Thì quá ra coi chừng thành Phật trước mình đấy. Là bởi vì bây giờ không phân biệt nè, lúc nào cũng giúp đỡ nè, lúc nào cũng nghĩa là trọn vẹn, trọn nghĩa, trọn tình. Vậy là họ hơn, cái coi chừng cái ghế hơn mình rồi. Thấy không nè? Hay là những vật liệu, những cái vật dụng chung quanh chúng ta, nhiều khi nghĩa là nó hơn mình đó. Nó nghĩa là nó một giả chí thành, nghĩa là nó hình thành là cái ghế, nó hình thành là cái bàn, nó hình thành là đôi dép, đôi giày. Nó chỉ biết phục vụ cho mình thôi, không có đòi hỏi cái gì hơn đó. Và cũng không có phân biệt để đối đãi nữa. Còn trong khi đó chúng ta hữu tình mà chúng ta lại phân biệt đối đãi, chúng ta lại chia bè chia phái, chúng ta là hơn thua cao thấp, thì như vậy quý vị thấy coi còn xứng đáng không? Như vậy thì phải lấy lại làm sao tư cách của một hữu tình, của một chúng sinh hữu tình, là xứng đáng là một chúng sinh nghĩa là có một cái sự giác tỉnh, có một cái đời sống cao thượng hơn những cái này. Nếu quý vị chê cái bàn là vô tình thì bây giờ mình là hữu tình, mình hơn nó cái gì? Quý vị thể hiện đi. Mình chê nó cái ghế là vô tình, vậy thì mình sống như thế nào? Hữu tình mình hơn nó cái gì? Quý vị thấy không nè? Nếu mà muốn hơn cái bàn cái ghế là chỉ khi nào quý vị thấm sâu vào Phật tánh thì chỗ đó mới có thể làm được thôi. Như lúc nãy chúng tôi đã nói, nhận ra được cái chỗ đó rồi mới thấy ai cũng bình đẳng, ai cũng là một ông Phật trong tương lai, ai cũng là bà con thân thuộc của mình. Thì đó, lúc đó cái hành xử hàng ngày của chúng ta là bắt đầu mình phải nghĩa là làm sao đây, suy nghĩ như thế nào, chuyển biến như thế nào để cho nó phù hợp với cái điều mà mình mới vừa giác ngộ đó. Cho nên đây là những vấn đề mà chúng tôi mong đại chúng trong cái lúc quý vị nghiền ngẫm suy nghĩa là trong những cái giờ chúng ta tu tập, làm sao nghĩa là chuyển hóa được cái này, để rồi từ đó ta không có cô phụ đối với Phật Pháp. Vì ngày nay Phật Pháp còn là phải nói một cái diễm phúc lớn lao cho cái cõi đời này. Và chính mình lại được thừa hưởng cái chỗ đó. Và quý vị lại là có được những cái đó là diễm phúc lớn. Mình đi một cái con đường thẳng tắp, không có còn nghĩa là những cái ngã rẽ trong trên dễ khiến cho mình bị nghĩa là mất đi cái định hướng. Thế thì bây giờ phải làm sao được cái ơn đó thì chúng ta quyết tâm đó, tu cho đến nơi đến chốn để làm cái quà phẩm dâng lên đền trả nghĩa là cái ơn lớn đối với Pháp. Vậy thì Phật là cái bậc đã giác ngộ mở bài cho chúng ta, nhưng mà chỉ cho chúng ta là cái toàn thể, tức là cái lẽ thật ở trong cuộc sống của mình, thì mình phải ứng dụng thực hành ngộ ra được cái lẽ thật đó, sống được, thì đó chính là cái quà phẩm để chúng ta đền ơn. Kính chúc toàn thể đại chúng ngày hôm nay sẽ thành tựu được nghĩa là cái bài pháp mà chúng ta vừa chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ đây xin mời toàn thể quý Phật tử cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.